là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình này có những nội dung đáng chú ý sau. Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 10 năm thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Đã khống chế được ổ dịch lở mồm long móng ở Mù Căng Chải. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có trên 75% trường đạt chuẩn quốc gia. Vi phạm về môi trường tăng so với cùng kỳ. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc chủ động thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 12, Ban chỉ đạo thực hiện đề án số 61 của Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp tham gia và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án kinh tế, văn hóa xã hội, nông thôn giai đoạn 2011-2020. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án số 61. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đề án số 61. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện đề án số 61 tỉnh. 10 năm qua thực hiện kết luận số 61 của Ban chỉ đạo Trung ương, các cấp ủy chính quyền Hội Nông dân các địa phương đã làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cán bộ đảng viên, nhân dân về kết luận 61 và quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu bền vững, lan tỏa sâu rộng. Hàng năm bình quân đã có 6,5 triệu hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, đã có 3,6 triệu hộ đạt trên 138% mục tiêu đề án. Hơn 569.000 lượt hộ nông dân tham gia các dự án nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh, được hỗ trợ hơn 3.600 tỷ đồng. Các cấp hội nông dân cũng chủ động phối hợp liên kết với các đơn vị doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ về vốn, vật tư nông nghiệp giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. 10 năm qua, các cấp hội cũng đã xây dựng 33.000 mô hình trình diễn, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Với các hình thức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với từng địa bàn, ngành nghề, trình độ, phát triển ở từng khu vực, 10 năm qua các cấp hội, nông dân thành lập trên 23.000 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có trên 3.700 hợp tác xã, trên 19.000 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả. Thực hiện kết luận số 673 của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân đã ký 43 chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch thỏa thuận hợp tác với các bộ, ngành, doanh nghiệp với tổng kinh phí trên 450 tỷ đồng. Hội cũng đã ký 750 lượt chương trình nghị quyết liên tịch với các sở ngành của địa phương, thống nhất nội dung thực hiện các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội nông thôn với tổng kinh phí 320 tỷ đồng để giúp nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Cụ thể hóa kết luận số 61 và kết luận số 673, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Hội Nông dân xây dựng các đề án thông qua lồng ghép tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2010-2020, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và trung ương, ủy thác triển khai 44 dự án cho 644 hộ vay phát triển các mô hình kinh tế trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trồng rừng, cây ăn quả. Từ đó, giúp hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức diễn tập phương án xử trí, khắc phục nhanh hậu quả sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2020. Tình huống giả định xảy ra sự cố nổ điểm đo đếm Yên Bình, Văn Yên, trào dầu và vỡ sứ, đứt lèo pha đầu vào và đứt dây rơi xuống đất. Đây là vị trí có nhiều nguồn và có nhiều đơn vị quản lý. Ngay sau khi tình huống giả định được đưa ra, các lực lượng tham gia diễn tập đã nhận định đánh giá đúng tình hình sự cố, đưa ra phương án xử lý và cấp điện nhanh nhất cho các phụ tải trên địa bàn, đề xuất phương án xử lý phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban đơn vị. Buổi diễn tập đã giúp cho cán bộ công nhân viên chức Điện lực Yên Bái nâng cao khả năng tổ chức thực hiện, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong xử lý tình huống, hoàn thành nhanh nhất việc khắc phục hậu quả sự cố, từ đó nhanh chóng cấp điện trở lại để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này giá lợn hơi đã chững lại, dao động ở mức 65.000 đồng đến 70.000 đồng 1 kg, mất gần 30% giá so với thời kỳ đỉnh điểm. Tuy nhiên, với mức giá bán như hiện nay, người chăn nuôi, nhất là những hộ tự chủ động về con giống, vẫn có lãi. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gần chục con lợn đang sắp đến kỳ xuất bán, nằm trong chuồng, là tài sản lớn của gia đình bà Lương Thị Liên ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Nuôi lợn gần chục năm nay, gia đình bà Liên may mắn không bị dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm. Từ năm 2019 đến nay, từ nuôi lợn đã mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng cho gia đình bà. Vừa xuất bán trên 5 tạ lợn thịt với giá 6-7.000 đồng 1 kg, bà Liên thu về trên 30 triệu đồng. Bà Lương Thị Liên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi cũng không nhập lợn giống ở bên ngoài, mà nhà tôi là chủ yếu tôi nuôi lợn nái, xong rồi tôi tự sản sinh, tự nuôi. Thì tôi phòng bệnh được đảm bảo thì nó yên tâm hơn. Đấy. Trong thời gian tới, năm tới thì tôi cũng định là phát triển thêm đàn lợn nái để cho tăng thêm số lượng đàn.
Cũng chăn nuôi quy mô hàng chục con lợn nhiều năm nay, gia đình ông Trần Như Xuyên, xã Minh Bảo, bên cạnh việc cho ăn cám công nghiệp, còn thường xuyên bổ sung thức ăn tươi như rau xanh, cám ngô, cám gạo cho đàn lợn. Do đó, chi phí đầu vào giảm so với các hộ chăn nuôi khác. Việc giá lợn giảm so với thời kỳ đỉnh điểm giáp Tết năm 2020, gia đình vẫn có lãi. Ông Trần Như Xuyên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Vừa rồi xuất bán được giá được 68, và trong cái thời gian đầu tháng 11 bán được giá 68, thì là cũng bà con nhân dân lãi cũng được tương đối rồi. Còn giá 90 thì nó giá đỉnh điểm thì nó là lãi là tầm mỗi con cũng được 4 triệu.
Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát ở một số địa phương trong tỉnh thời gian qua khiến người chăn nuôi dè dặt tái đàn, bởi mầm bệnh có thể tồn tại lâu trong môi trường. Do đó, việc tái đàn không đảm bảo an toàn có thể gây thiệt hại lớn về kinh tế. Hiện nay, nhiều gia đình tái đàn theo phương châm tự sản xuất con giống. Vì vậy, giá lợn hơi dao động từ 65 đến 70.000 đồng kg, người chăn nuôi vẫn có lãi. Theo người chăn nuôi, càng nuôi quy mô trang trại lớn càng lãi cao, còn đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải nhập con giống vẫn có lãi nhưng không nhiều. Ông Phạm Đình Kết, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Nói chung là thời gian đầu năm thì giá nó được 8-90 thì có lãi, nhưng mà ngay hiện tại bây giờ đang giá từ 60, trung bình từ giá 60 đến 65. Những gia đình nào chủ động con giống thì còn có lãi, những gia đình nào mà đi mua con giống mà 2,5-3 triệu là vào người hỏa. Như là cái nhà mình thì được chủ động con giống nên nó cũng không bị lỗ.
Ông Kiều Xuân Tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết thêm về những hiệu quả từ nuôi lợn mang lại thời điểm sau dịch như sau.
Trên địa bàn toàn xã thì thực sự là cũng chưa đến thời điểm này thì qua theo dõi tất cả các thôn thì các cái hộ chăn nuôi thì cũng chưa hộ nào là phải lỗ. Vẫn có thu nhập nhưng nó chỉ ở cái mức độ nếu giá 60 chỉ là một thu nhập ít thôi, có lãi ít thôi.
Sau dịch tả lợn châu Phi, chi phí chăn nuôi một con lợn đã tăng đáng kể. Để nuôi được một con lợn thành phẩm trung bình mất 4 tháng, tổng các chi phí là trên 6 đến 7 triệu đồng cho một con lợn 100 kg. So với thời điểm trước dịch, các chi phí đầu vào đã tăng hơn 2 lần. Trước nhu cầu thịt lợn dịp cuối năm tăng cao, người dân đang tái đàn số lượng lớn. Vì vậy, người chăn nuôi rất cần thông tin về thị trường để đưa ra những quyết định đúng đắn.
Trên 12.300 tỷ đồng là nguồn vốn thực hiện các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2016-2020. Từ nguồn vốn này, toàn tỉnh đã thực hiện nâng cấp cải tạo hơn 9 km đường quốc lộ, nâng cấp cải tạo và xây dựng mới được trên 138 km đường tỉnh lộ, trên 73 km đường đô thị và hơn 3.300 km đường giao thông nông thôn. Cùng với đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, tỉnh Yên Bái cũng chú trọng công tác quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông. Toàn tỉnh đã xóa bỏ được 19 điểm đen tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, thường xuyên bảo trì, sửa chữa trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh lộ.
Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái, sau hơn 5 ngày bùng phát dịch lở mồm long móng tại thôn Lùng Cúm, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải khiến hơn 170 con gia súc bị nhiễm bệnh. Với sự nỗ lực của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, đến nay dịch đã cơ bản được khống chế, không phát sinh những ca bệnh mới. Được phát hiện từ ngày 6 tháng 11 với 172 con trâu bò, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo lực lượng thú y và các lực lượng liên quan tiến hành bao vây dập dịch, thành lập chốt kiểm dịch, phun thuốc tiêu độc khử trùng và tiến hành tiêm 2.350 liều vaccine lở mồm long móng cho đàn gia súc trên địa bàn. Cử lực lượng chức năng của xã tiến hành tiêu hủy lợn với tổng trọng lượng trên 200 kg. Đến nay tình hình dịch lở mồm long móng trên địa bàn xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải đã được khống chế. Để phòng chống bệnh cho đàn gia súc, nhất là vào thời điểm rét đậm rét hại, ngành thú y khuyến cáo người chăn nuôi không nhập đàn gia súc từ vùng có dịch, đồng thời có biện pháp chăm sóc bảo vệ đàn gia súc để tránh thiệt hại kinh tế cho gia đình.
Với mục tiêu giúp người dân nâng cao thu nhập để xóa đói giảm nghèo, những năm gần đây huyện Văn Chấn đã vận động nhân dân chuyển đổi từ trồng lúa ngô sang trồng dâu nuôi tằm. Đến nay toàn huyện trồng được gần 70 hectare dâu tằm với giá trị sản phẩm bình quân đạt từ 200 tới 250 triệu đồng một hectare một năm, cao gấp 2,5 tới 3 lần so với trồng lúa hoặc cây rau màu khác. Để tạo đầu ra ổn định cho việc phát triển cây dâu con tằm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo thành lập 27 tổ hợp tác và 2 hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm liên kết với công ty cổ phần dâu tằm Việt Nam, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Ngoài ra, huyện Văn Chấn đã quy hoạch quỹ đất trên 246 hectare cho trồng dâu nuôi tằm, đồng thời chỉ đạo các phòng ban xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho nhân dân chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm.
Thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái, ngành giáo dục đào tạo phấn đấu hết năm 2025, toàn tỉnh có 333 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt trên 75%. Để thực hiện được mục tiêu này, ngành giáo dục đào tạo đang củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, từng bước thực hiện theo các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia đối với tất cả các đơn vị trường học nhằm đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu hết năm 2025 công nhận thêm 88 trường, nâng tổng số trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia lên 333 trường, đạt hơn 75%. Trong đó 50 trường đạt chuẩn mức độ 2, tăng 28 trường so với năm 2020.
Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, tuy nhiên 11 tháng năm 2020, tình hình vi phạm môi trường vẫn tăng 5 vụ so với cùng kỳ. Cơ quan chức năng đã phát hiện và xử phạt hành chính 9 vụ vi phạm môi trường với số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Trong đó, Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường phát hiện và xử phạt hành chính 15 vụ vi phạm môi trường, tăng 5 vụ so với cùng kỳ. Tổng số tiền xử phạt là 4 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu là không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, vi phạm quy định của pháp luật về luật khoáng sản, vi phạm về khai thác cát sỏi. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 12, Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ đã chính thức cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer và đối tác BioNTech. Ngay sau quyết định này, 2,9 triệu liều vaccine sẽ được gửi đi khắp nước Mỹ để việc tiêm chủng có thể được thực hiện trong tuần tới. Quyết định cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của do Pfizer và BioNTech phát triển của Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm FDA được đưa ra sau khi một ủy ban gồm các chuyên gia của cơ quan này xác nhận lợi ích tiềm năng của vaccine lớn hơn rủi ro mà nó mang lại. Tuy nhiên, FDA khuyến cáo nên sử dụng vaccine cho những người trên 16 tuổi. Việc phê chuẩn được thực hiện bất chấp có những lo ngại về phản ứng dị ứng ở hai người Anh được tiêm vaccine vào đầu tuần này. Tuy nhiên, loại vaccine này vẫn được cần được Ủy ban Tư vấn về thực hành tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ phê duyệt. Dự kiến cơ quan này sẽ nhóm họp trong ngày 13 tháng 12 để bỏ phiếu thông qua. Các nhân viên y tế tuyến đầu của các cơ sở chăm sóc dài hạn sẽ là những người đầu tiên được tiêm chủng sớm nhất vào ngày 14 tháng 12 tới. Ngày 11 tháng 12, công ty dược phẩm Pháp Sanofi và công ty dược phẩm Anh GSK cho biết, vaccine ngừa COVID-19 do hai công ty hợp tác sản xuất sẽ bị hoãn đến ít nhất cuối năm 2021 do kết quả thử nghiệm lâm sàng của loại vaccine này không đủ phản ứng miễn dịch ở người cao tuổi. Các kết quả sơ bộ từ các thử nghiệm giai đoạn 1 và 2 cho thấy các tình nguyện viên ở độ tuổi từ 18 đến 49 được thử nghiệm vaccine này cho đáp ứng miễn dịch tương đương với những bệnh nhân mắc COVID-19 đã bình phục. Tuy nhiên, những tình nguyện viên lớn tuổi hơn lại có đáp ứng miễn dịch thấp do nồng độ kháng nguyên không đủ. Do đó, hai công ty quyết định lùi kế hoạch tung ra thị trường vaccine ngừa COVID-19 từ giữa năm sau sang quý 4 năm 2021 nhằm cải thiện đáp ứng miễn dịch ở những người cao tuổi. Trong khi đó, hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh đang hợp tác với các nhà nghiên cứu vaccine của Nga để tiến hành thử nghiệm kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 do hai nước này sản xuất nhằm tăng tính hiệu quả ngừa bệnh. Thông qua việc tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn, AstraZeneca cho biết các thử nghiệm lâm sàng đối với các phác đồ kết hợp hai loại vaccine của Anh và Nga dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng này. Dựa trên các kết quả thử nghiệm tạm thời, Nga công bố vaccine Sputnik V có hiệu quả 95%, trong khi vaccine AZD1222 của AstraZeneca phối hợp cùng Đại học Oxford đạt hiệu quả lên tới 90%. Ngày 12 tháng 12, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc thông báo, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 950 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 928 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới COVID-19 tính theo ngày ở Hàn Quốc gần chạm ngưỡng 1.000, với mức đỉnh dịch 909 ca ghi nhận ngày 29 tháng 2. Khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận vẫn chiếm đa số ca nhiễm mới trong ngày với 669 ca, chiếm 70,4%. Chỉ tính riêng trong tuần qua, số ca nhiễm mới ở khu vực đô thị Hàn Quốc trung bình là 636,4 ca trên ngày, trong khi trên quy mô toàn quốc là 609,3 ca trên ngày, vượt ngưỡng 600 ca. Giới chuyên gia y tế Hàn Quốc cho rằng khả năng số ca nhiễm mới vượt ngưỡng 1.000 ca trên ngày hoàn toàn có thể xảy ra trong những ngày tới. Khi đó sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc điều chỉnh nâng cảnh báo lên mức cao nhất là cấp độ 3. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 12, Tòa án tối cao Mỹ đã bác đơn kiện của bang Texas nhằm đảo ngược kết quả bầu cử với chiến thắng thuộc về ông Joe Biden của Đảng Dân Chủ tại 4 bang chiến địa trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 3 tháng 11. Quyết định này đã giáng đòn mạnh vào nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đảo ngược thất bại trước Tổng thống đắc cử Joe Biden. Trước đó, ngày 9 tháng 12, ông Trump và người đứng đầu cơ quan tư pháp của 17 bang ở Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với vụ kiện của bang Texas. Đề nghị tòa án tối cao nước này chặn hàng triệu phiếu bầu ở 4 bang chiến địa gồm Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Trước đó, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã đề nghị các thẩm phán tòa án tối cao cho phép ông trở thành bên nguyên trong vụ kiện của bang Texas. Tuy nhiên, 6 trong 9 thẩm phán tòa án tối cao đã không đồng ý thụ lý vụ kiện vì cho rằng bang Texas không có tư cách pháp lý để khởi kiện cách thức tiến hành bầu cử của các bang khác. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này vừa bắn thử thành công một tên lửa hành trình siêu thanh Zhinkon từ tàu khu trục đô đốc Gorskov. Trong cuộc thử nghiệm, tên lửa siêu thanh Zhinkon đã hạ mục tiêu hải quân giả định cách địa điểm bắn 350 km tại bãi tập Chisa ở tỉnh Arkhangelsk. Tên lửa siêu thanh Zhinkon của Nga là một trong những vũ khí hứa hẹn chống lại các nhóm tác chiến tàu sân bay hiện đại, mũi nhọn của một trận quyết chiến trên biển. Theo báo cáo, tầm bắn của tên lửa này có thể lên tới 1.000 km. Chỉ riêng yếu tố này đã hạn chế đáng kể khả năng tác chiến của tàu sân bay hiện đại.
Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo các chế độ an sinh, nhất là chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để người lao động yên tâm làm việc. Gắn bó cống hiến sẽ là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững. Việc đôi bên cùng có lợi đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp chủ động thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người lao động, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là đơn vị có hơn 60 lao động, những năm qua công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động. Bởi vậy tất cả những lao động trong độ tuổi đều được công ty hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương hơn 4 năm, anh Lê Văn Huân, thôn 1, xã Việt Cường được phân công phụ trách khâu ép ván, một trong những khâu quan trọng nhất trong quy trình sản xuất ván ép của công ty. Điều khiến anh yên tâm là khi làm việc tại đây được công ty hỗ trợ đóng các loại bảo hiểm. Đây là động lực để anh cố gắng làm việc nhiều hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển của công ty. Anh Huân nói.
Trước khi tôi vào đây làm thì cũng được công ty hướng dẫn về các đóng bảo hiểm. Để sau này được cái lợi nhuận của lương hưu ấy, thì là tôi vào đây đóng làm thì cũng lương nhất thì nó cũng ổn định. Nên là cũng được đóng bảo hiểm cho công ty thì công ty cũng hỗ trợ một phần để đóng bảo hiểm.
Quan tâm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động là cách doanh nghiệp được chia sẻ, cách bảo vệ người lao động khi gặp rủi ro, giúp cho đơn vị giảm bớt những khó khăn, lo lắng về nguồn lao động, yên tâm tổ chức sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc ổn định, bảo đảm hoạt động sản xuất đạt hiệu quả. Ông Cao Huy Điều, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Bản thân doanh nghiệp thì với người sử dụng lao động rất muốn và cũng rất muốn cái người sử dụng người lao động đóng bảo hiểm. Thứ nhất đóng bảo hiểm thì người ta có thể người ta gắn bó với mình về cái thời gian. Cái thứ hai là về cái trách nhiệm, thứ ba nữa là về cái an sinh khi doanh nghiệp có công ăn việc làm nó có thể nó bị giảm thì có cái tiền hỗ trợ cấp thất nghiệp. Rồi là tai nạn lao động, đặc biệt là cái tai nạn lao động thì nó sẽ nếu như đóng được thì rất tốt. Nhưng hiện tại chúng tôi vẫn đang vận động và tiến tới là cố gắng làm sao là duy trì những cái trường hợp ở trong cái độ tuổi lao động để đóng bảo hiểm 100%.
Mục đích lớn nhất của bảo hiểm xã hội là bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình. Người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập mất đi khi họ bị suy giảm, mất khả năng lao động hoặc mất việc làm. Khi hết tuổi lao động, họ sẽ được hưởng chế độ lương hưu theo quy định. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng trợ cấp khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chính vì mục tiêu nhân văn đó mà nhiều doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động hiện nay đã chủ động hơn trong việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng của gia đình ông Bùi Văn Mai, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình là một ví dụ điển hình. Mặc dù là cơ sở sản xuất quy mô gia đình, lao động chủ yếu là những lao động trung niên, sức khỏe yếu, không có khả năng tham gia làm việc tại các công ty lớn. Nhưng ngoài việc đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, chủ cơ sở này còn vận động các lao động tham gia bảo hiểm. Ông Bùi Văn Mai, chủ cơ sở sản xuất gỗ nói.
Thực tế tôi làm đây đa số là nhân công dư thừa ở địa phương, toàn những người quá tuổi. Còn những người trẻ thì đa số đi thành phố, đi các công ty lớn hết. người ta ngoài 40-37 là người ta loại về đây thì nó bắt đầu vào xưởng tôi. Công nhân của tôi thì những đa số là anh em dân tộc ở đây hết. Ai không có bảo hiểm y tế tôi tự nguyện nộp cho người ta.
Có thể khẳng định, đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, người lao động là nhân tố quyết định đến lợi nhuận và sự phát triển của công ty. Họ là những chủ thể quan trọng trong việc sáng tạo và phát huy những lợi thế của đơn vị. Vì vậy, thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người lao động cũng chính là giải pháp xây dựng doanh nghiệp bền vững. Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình nói.
Chính người lao động là người quyết định sự sống còn của công ty. Thì vì là công ty mình đây là người lao động là người ta được đào tạo học và có bằng cấp. Ví dụ như là các cái bằng thuyền trưởng rồi là các cái bằng lái xuồng cao tốc ấy, thì người ta đi học và mất rất nhiều thời gian. Thì khi mà dịch bệnh mà xảy ra thì mình giữ chân người lao động chỉ bằng một cách là trả lương cho người ta vẫn đầy đủ, đóng bảo hiểm người ta vẫn đầy đủ. Thế còn cái việc mà cho người ta làm gì, sửa chữa hay là bảo vệ hay là vệ sinh cái gì đó thì tự công ty là xem là làm được đến đâu thì tạo điều kiện cho anh em giúp được bao nhiêu thì giúp.
Hiện nay khi tuổi thọ ngày càng tăng, người cao tuổi ngày càng đông, việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động chính là giúp họ tự lo được cuộc sống, sức khỏe cho mình từ tiền lương hưu. Nhưng nếu như người lao động không được đóng bảo hiểm khi trong độ tuổi lao động thì gánh nặng đó sẽ đổ vào gia đình và xã hội. Vì vậy, việc doanh nghiệp chủ động tạo điều kiện cho người lao động tham gia bảo hiểm chính là góp một phần quan trọng làm giảm gánh nặng an sinh xã hội trong tương lai.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở trận đấu sớm của vòng 12 giải Ngoại hạng Anh, West Ham United đã xuất sắc ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Leeds United. Kịch tính đã đến từ rất sớm ở trận đấu giữa Leeds United và West Ham United khi ngay ở phút thứ 3, đội chủ nhà đã được hưởng một quả phạt đền do thủ thành Lucas Fabianski của West Ham phạm lỗi trong vòng cấm. Ở lần thực hiện lại trên chấm phạt đền, Click đã không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thua, West Ham vùng lên tấn công mạnh mẽ và những nỗ lực của họ nhanh chóng được đền đáp. Phút 25 từ một tình huống phạt góc, Thomas Sobek đã có pha đánh đầu cận thành dung mãnh để đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Tới phút 80, Ogbonna bật cao đánh đầu chuẩn xác từ đường tạt bóng của Aaron Creswell, mang về bàn thắng thứ hai cho đội khách. 2-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Trước vòng 12 Ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Arteta của Arsenal đã cảnh báo những ngôi sao giàu kinh nghiệm của pháo thủ rằng ông sẵn sàng loại bỏ họ để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ của đội. Huấn luyện viên Arteta nhấn mạnh: "Khi tôi cảm thấy thích hợp, tôi phải chọn ra những cầu thủ khiến cho tôi cảm thấy an tâm. Chúng tôi là ban huấn luyện để mang lại cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng trận đấu. Chúng tôi phải chọn ra đội hình phù hợp nhất." Arsenal đang có phong độ rất tệ ở Ngoại hạng Anh nhưng lại đang bay cao ở Europa League. Cuối tuần này, pháo thủ sẽ tiếp đón Burnley trên sân nhà Emirates nơi họ đã để thua 3 trận liên tiếp. Ngày hôm qua, FIFA đã công bố danh sách rút gọn các ứng cử viên cho giải thưởng FIFA The Best 2020 năm nay. Ở hạng mục giải thưởng, được quan tâm nhất là cầu thủ nam xuất sắc nhất năm, ba cái tên góp mặt trong danh sách rút gọn là Ronaldo, Lewandowski, Lionel Messi. Hạng mục cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm có sự góp mặt của ba cái tên là hậu vệ người Anh Lucy Bronze, tiền đạo người Đan Mạch Bernard Harder và hậu vệ người Pháp Wendy Renard. Ở hạng mục huấn luyện viên bóng đá nam xuất sắc nhất năm, huấn luyện viên Hansi Flick của Bayern Munich sẽ cạnh tranh cùng hai người đồng nghiệp là huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool và huấn luyện viên Marcelo Bielsa của Leeds United. Ở giải thủ môn nam, Alisson Becker, Manuel Neuer và Joel Black được được chọn. Top 3 ứng cử viên cho bàn thắng đẹp thuộc về Arad Caesta, Son Heung-min và Luis Suarez. Lễ trao giải FIFA The Best 2020 sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 17 tháng 12 tới đây. Huấn luyện viên Jose Mourinho cùng tiền vệ Bruno Fernandes vừa được nhận danh hiệu huấn luyện viên và cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11 từ ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Mạch bất bại với 3 thắng và hòa 1 của Tottenham trong tháng 11 giúp Mourinho được bầu làm huấn luyện viên hay nhất giải tháng này. Để có được danh hiệu này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã vượt qua các người đồng nghiệp là Lampard, David Moyes và Solskjaer. Đây là lần thứ 4 trong sự nghiệp Mourinho giành danh hiệu này và là lần đầu tiên ông làm được điều đó khi dẫn dắt Tottenham. Ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất, vinh dự trong tháng 11 thuộc về Bruno Fernandes, tiền vệ ghi 4 bàn qua 4 trận cùng MU trong tháng. Tiền vệ người Bồ có 3 lần nhận vinh dự này, chỉ kém một so với đồng hương tiền bối lừng danh Ronaldo. Đáng chú ý, Bruno Fernandes mới chỉ cập bến Quỷ Đỏ hồi đầu năm nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dự
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sảy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cõi. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế hả?
Ồ, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1 thế là mạng lắc, xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi goodbye mạng lắp.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt hôm wifi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng wifi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay hôm wifi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Hôm wifi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.